Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 về biến đổi khí hậu nhằm truyền tải chủ trương cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam cũng như đưa ra một số định hướng hợp tác cho nhóm G77 trong thời gian tới. Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam bế mạc với cam kết nhiều chính sách bảo vệ quyền lợi cho người lao động sẽ được thực thi ngay sau đại hội này. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng qua vẫn tăng trưởng gần 10%, thị trường trong nước được coi là điểm sáng của nền kinh tế. Việt Nam lần thứ tư được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ nối lại các cuộc đối thoại kinh tế cấp cao vào cuối năm nay sau gần 8 năm đình trệ do căng thẳng song phương liên quan đến nhiều vấn đề. Với chủ đề chung tay hành động để tiếp tục theo đuổi và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vì người khuyết tật, với người khuyết tật và bởi người khuyết tật, Ngày Quốc tế Người Khuyết tật năm nay tiếp nối lời kêu gọi phá bỏ các rào cản trở sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của người khuyết tật vào xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua, theo giờ địa phương, đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 về biến đổi khí hậu nhân dịp hội nghị COP28 tại Dubai, UAE. Hội nghị do Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch nhóm G77 năm 2023 chủ trì và có sự tham gia của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng lãnh đạo cấp cao và đại diện từ 134 nước thành viên nhóm G77 và đông đảo các tổ chức quốc tế. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức lớn toàn cầu, kêu gọi các nước G77 cùng tiếp tục đoàn kết, chia sẻ tiếng nói, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển, đang phải chịu ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề cao tầm quan trọng của các nước đang phát triển trong thúc đẩy tiến trình đa phương vì các mục tiêu khí hậu, kêu gọi công bằng khí hậu, và đặc biệt nhấn mạnh các nước phát triển cần nhanh chóng tăng cường hơn nữa hỗ trợ cho các nước phương Nam, nhất là thực hiện các cam kết tài chính khí hậu. Hội nghị hoan nghênh và đánh giá rất cao ý nghĩa bước ngoặt của việc thông qua thỏa thuận quỹ tổn thất và thiệt hại, khẳng định cần phát huy vai trò nhóm G77, tăng cường hành động thúc đẩy các giải pháp hữu hiệu ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại phiên thảo luận chính của hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng nhằm truyền tải chủ trương cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, cũng như đưa ra một số định hướng hợp tác cho nhóm G77 trong thời gian tới. Nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu đối với thế giới và Việt Nam, Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác trong nhóm G77. Một là thúc đẩy cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân và đề cao chủ nghĩa đa phương với phương châm trách nhiệm chung nhưng khác biệt, bảo đảm công bằng, hợp lý, tính tới nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các nước đang phát triển. Hai là đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác chủ chốt trong G77 trên cơ sở thiết lập cơ chế hợp tác bao trùm, tận dụng tốt thế mạnh của các nước phát triển về vốn công nghệ và nhóm nước đang phát triển về thị trường, tài nguyên. Ba là thúc đẩy tài chính ưu đãi cho khí hậu theo hướng dễ tiếp cận hơn, không làm gia tăng gánh nặng nợ và không đánh đổi nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển khác. Thủ tướng Chính phủ đã chia sẻ quyết tâm chuyển đổi xanh của Việt Nam qua cam kết mạnh mẽ tại COP26, tham gia cơ chế đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, triển khai các quy hoạch, đề án chiến lược về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng, bày tỏ sẵn sàng phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm với các nước G77.
Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel.
Tại cuộc gặp, trong bầu không khí ấm tình hữu nghị, hai bên vui mừng trước việc quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, thúc đẩy và phát triển sâu rộng. Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng Cuba chủ trì thành công hội nghị thượng đỉnh G77 về biến đổi khí hậu trong khuôn khổ hội nghị COP28. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp lập trường, trao đổi tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương là truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, trong đó có hợp tác nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực.
Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai nước còn rất nhiều tiềm năng dư địa hợp tác cần phát huy để bổ trợ lẫn nhau. Do đó, Thủ tướng cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, giáo dục đào tạo, mở rộng visa du lịch để thuận lợi hóa giao lưu nhân dân. Thủ tướng cũng mong muốn Thụy Điển chia sẻ kinh nghiệm thành công với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển văn hóa, con người, an sinh xã hội. Thủ tướng Thụy Điển ghi nhận tích cực các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính và mong muốn sớm thăm Việt Nam để thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác. Ông khẳng định Thụy Điển sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực tiềm năng và đề nghị các cơ quan chức năng hai nước sớm trao đổi thống nhất mở đường bay thẳng từ các nước Scandinavia, nhất là Thụy Điển, để đẩy mạnh du lịch, giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, làm cầu nối hợp tác ASEAN-EU. Đồng thời, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế, khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có các cuộc tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới VKB Ajay Banga, tiếp lãnh đạo tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partner và tập đoàn Enterprise Energy.
Tại cuộc tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới VKB Ajay Banga, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch VKB thống nhất đẩy mạnh tiến độ các dự án hiện có, đồng thời thúc đẩy các dự án chiến lược quy mô lớn có tác động lan tỏa. Một số dự án thế hệ mới tiềm năng trong khuôn khổ khoản vay 5-7 tỷ đô la của VKB cho Việt Nam trong 3 năm tới, gồm dự án thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam, dự án trồng 1 triệu hecta lúa năng suất cao, phát thải thấp, dự án đường sắt cao tốc Hà Nội Hòa Lạc, đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long và các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đồng thời, trong quá trình VKB đang tái cơ cấu hiện diện trên toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ đề nghị VKB thành lập một trung tâm khu vực đặt văn phòng tại Việt Nam, khẳng định tạo điều kiện tốt nhất để văn phòng vùng vận hành các dự án tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Chủ tịch VKB đánh giá cao ý tưởng của Thủ tướng, khẳng định sẽ nghiên cứu nghiêm túc về việc thiết lập một trung tâm khu vực. Chủ tịch VKB đặc biệt đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, nhất là việc triển khai dự án trồng 1 triệu hecta lúa năng suất cao, ít phát thải, coi đây là dự án hình mẫu về nông nghiệp xanh của VKB trên thế giới, giúp giảm khí thải methan cũng như là có thể mang lại lợi ích tài chính rõ rệt cho người dân thông qua các cơ chế tín chỉ carbon. Tiếp ông Robert Hammer, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partner của Đan Mạch và ông Ian Huston, chủ tịch tập đoàn Enterprise Energy của Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các tập đoàn tiếp tục đồng hành hợp tác với Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, góp ý xây dựng, hoàn thiện chiến lược, thể chế, triển khai các dự án cụ thể trên cơ sở quy hoạch với các chính sách ưu tiên phù hợp về thuế, giá, sử dụng đất, mặt nước và mặt biển. Với các dự án cụ thể của các tập đoàn, Thủ tướng cho rằng cơ bản phù hợp với quy hoạch điện 8, đề nghị phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để nghiên cứu triển khai hiệu quả các dự án đầu tư cụ thể.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp nhóm sinh viên Việt Nam vừa đạt thành tích cao trong cuộc thi trong khuôn khổ Hội nghị Hành động Khí hậu Toàn cầu COP28. Dự án của nhóm sinh viên từ Trường Đại học Mỏ Địa chất gồm 5 sinh viên đã xuất sắc được lựa chọn để trưng bày tại chương trình này. Dự án được lựa chọn của nhóm về bê tông xanh hoàn toàn không có xi măng trộn sẵn, đóng bao với cường độ nén khá cao, đã được nhiều doanh nghiệp đối tác quan tâm và đặt hàng. Nhóm sinh viên Việt Nam đã vượt qua trên 3.000 đội thi đến từ hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới để được lựa chọn trong 100 dự án hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích nhất cho cộng đồng. Thủ tướng đề nghị nhóm tiếp tục nghiên cứu triển khai thương mại hóa sản phẩm bê tông xanh và phát triển các sản phẩm khác, góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm thâm dụng tài nguyên, giảm rác thải, khí thải, v.v. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, theo lời mời của Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó nhấn mạnh.
Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, giáo dục, hàng không dân dụng, nông nghiệp, quốc phòng, an ninh cũng như lãnh sự. Hai bên bày tỏ quan trọng hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ và vui mừng trước việc kim ngạch thương mại song phương thời gian gần đây tăng trưởng tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 vượt 2,4 tỷ đô la, tăng 26,3% so với năm 2021. Ngoài ra, các bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì xu hướng hợp tác thương mại cân bằng hơn. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 4 tỷ đô la thông qua tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và giải quyết các vướng mắc hiện nay trong thương mại. Phía Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, cơ sở tầng, logistics. Phía Việt Nam hoan nghênh việc dự án xây dựng nhà ga hành khách của sân bay quốc tế Long Thành sẽ sớm được tiến hành bởi liên doanh công ty Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu, đồng thời kêu gọi các công ty Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Hai bên ghi nhận tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và cam kết trao đổi cụ thể hơn về việc đẩy nhanh các thủ tục phê duyệt liên quan nhằm tăng cường xuất nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc nông nghiệp và động vật. Hai bên nhất trí tiếp tục hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp Hà Lan tại Việt Nam thông qua chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng năng lực. Để trao đổi toàn diện về hợp tác kinh tế, thương mại, hai bên bày tỏ mong muốn tổ chức phiên họp tiếp theo của Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại trong quý 1 năm 2024 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên nhấn mạnh mong muốn thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm lẫn nhau, nhất trí trao đổi quan điểm về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch và hướng tới khuyến khích hợp tác trong khu vực tư nhân thông qua các tổ chức và tham gia các hội chợ, hội nghị chuyên đề về hội thảo. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng nhằm thúc đẩy du lịch và thương mại. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hai bên nhất trí mở Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức và khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, trong đó có việc trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. Nhắc lại tầm quan trọng của quản lý thiên tai, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác đào tạo kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm về tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ. Để củng cố khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, hai bên cam kết đẩy mạnh quá trình đàm phán các hiệp định song phương trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và dẫn độ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký một số thỏa thuận song phương, gồm biên bản ghi nhớ về hợp tác nông lâm nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và Học viện Ngoại giao Việt Nam, ý định thư hợp tác giữa Vietnam Airlines và Turkish Airlines. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc. Cả hai bên tái khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và tăng cường hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và ASEAN, trong đó có thông qua cơ chế quan hệ đối tác đối thoại theo lĩnh vực ASEAN-Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực và toàn cầu. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc nâng cấp quan hệ hữu nghị và hợp tác lên khuôn khổ đối tác mới.
Trưa nay, theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn lãnh đạo Việt Nam đã rời Dubai, UAE về Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Sau 5 ngày hoạt động liên tục hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác, đạt ở mức cao tất cả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra khi tham gia hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13. Chuyến công tác của Thủ tướng đạt được một số kết quả quan trọng, thể hiện được tầm vóc, vai trò, vị thế của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới, đề cao trách nhiệm và cam kết của Việt Nam trong tham gia xử lý một trong những thách thức toàn cầu lớn nhất hiện nay là biến đổi khí hậu. Thông qua việc nêu bật 12 biện pháp lớn, toàn diện, Việt Nam đã triển khai kể từ hội nghị COP26 nhằm giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời bảo đảm tự chủ và an ninh năng lượng, lợi ích của người dân cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế. Đặc biệt là việc Thủ tướng Chính phủ công bố kế hoạch huy động nguồn lực cho thực hiện đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng đã thu hút sự quan tâm cao và cam kết ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế. Đoàn Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động hết sức đa dạng, phong phú, toàn diện, hiệu quả, tranh thủ tối đa dịp này để gặp gỡ, tiếp xúc nhiều đối tác quốc tế, qua đó thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các nước, đồng thời góp phần thúc đẩy giải quyết các quan tâm và lợi ích của ta, tháo gỡ, xử lý một số tồn tại. Tại các cuộc gặp các đối tác, trong nhiều cuộc trao đổi, Việt Nam được nhiều lần nhắc đến như một hình mẫu thành công cần được nhân rộng về ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều nước khẳng định sẽ hỗ trợ và đồng hành với Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, nâng cao năng lực thích ứng, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam và bảo vệ hành tinh chung. Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiến hành hơn 20 hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ và 30 hoạt động ở UAE và các nội dung thực chất, hình thức phong phú, đạt được các kết quả rất cụ thể cả về song phương và đa phương. Chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và các hoạt động song phương tại UAE mở ra hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực thế mạnh của cả hai bên như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, tiêu dùng, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo. Những lĩnh vực mà Thổ Nhĩ Kỳ và UAE có thế mạnh giúp ta tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Lao động, công đoàn.
Lao động, công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đã bế mạc sáng nay sau 3 ngày làm việc. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tới dự phiên bế mạc Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam sáng nay có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết nhiều chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động sẽ được thực thi ngay sau đại hội này. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
Trong phiên cuối và sáng nay, mùng 3 tháng 12, Ban chấp hành khóa 12 cũng thông qua báo cáo tổng hợp các kiến nghị của cán bộ công đoàn người lao động cả nước. Theo đó, hơn 17 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước đã gửi tới Đảng, Nhà nước 8 nhóm kiến nghị chính. Một trong những kiến nghị nổi bật nhất chính là nhóm kiến nghị về việc xây dựng chính sách pháp luật liên quan tới người lao động, quan tâm tới tính đặc thù của công đoàn cơ sở và người lao động, kiến nghị giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng người sử dụng lao động vi phạm pháp luật đối với người lao động. Anh Bùi Công Cường, đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh và chị Nguyễn Thị Thư, đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tin tưởng sẽ có nhiều quyết sách quan trọng được triển khai ngay sau đại hội này.
Em chỉ mong là bên công đoàn có thể có nhiều chính sách, những chế độ an sinh xã hội tốt hơn cho người lao động và từ đó là để cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Người lao động có cuộc sống tốt đẹp hơn thì cũng góp phần để cho đất nước phát triển hơn.
Công đoàn Hà Nam mong muốn cái việc thương lượng làm việc cũng như giờ giấc làm việc, tiền lương cho người lao động, những cái vấn đề về an toàn để người lao động được đảm bảo hơn nữa về quyền lợi cũng như là đảm bảo hơn nữa về cái sức khỏe.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, ngay sau đại hội, Công đoàn Việt Nam sẽ đẩy nhanh các chương trình chăm lo Tết cho người lao động, kế hoạch xây nhà ở cho người lao động và kiến nghị tăng vùng để người lao động có thể nhận mức lương cao hơn.
Thực tế là hiện nay lương của chúng ta theo vùng, khu vực và chậm phát triển hơn thì đương nhiên lương thấp hơn. Nhưng hiện nay là một số những cái huyện ở cái vùng đấy là họ đã rất là phát triển nhiều khu công nghiệp rồi. Nhưng mà cái việc mà chúng ta nâng cấp lên sau những cái lần sửa đổi ấy, thì cũng có nhiều địa phương thì cũng còn là có ý kiến khác nhau. Đặc biệt là họ cho rằng là cái vùng đấy bây giờ là cái giá tiêu dùng đã cao hơn rất là nhiều. Nếu với mức lương như vậy thì rõ ràng là không công bằng so với các khu vực khác. Thì cái việc mà chúng ta nâng vùng lên cho người lao động để họ được mức lương cao hơn cũng là rất là cần thiết để nó phù hợp với lại cái giá cả sinh hoạt ở trên địa bàn. Tổng Liên đoàn là chủ quản đầu tư xây dựng nhà cho người lao động thuê. Thời gian tới khi mà ban hành nghị định thì chúng tôi cũng sẽ tham gia tích cực để có một cái nghị định hướng dẫn một cách rất là cụ thể. Chúng tôi tiếp tục là nghiên cứu để thu xếp nguồn vốn, rồi lựa chọn các cái địa bàn ưu tiên cho những cái nơi mà có đông công nhân hoặc là những cái vùng khó khăn.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
Việt Nam lần thứ tư được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới vừa diễn ra ở thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đây là lần thứ tư Việt Nam đón nhận giải thưởng danh giá này, vượt qua nhiều ứng viên nặng ký là Ai Cập, Hy Lạp, Nhật Bản, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Brazil và Armenia.
Các lần vinh danh trước của Việt Nam là vào năm 2019, 2020 và 2022. Điều đó cho thấy những giá trị nổi bật toàn cầu và sức hấp dẫn của di sản văn hóa Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Cùng với danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2023, Việt Nam còn có các điểm đến cấp địa phương cũng được trao tặng hạng mục giải thưởng. Cụ thể, Hà Nội vinh dự nhận danh hiệu điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023. Đảo Ngọc Phú Quốc đạt danh hiệu điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2023. Mộc Châu được tôn vinh là điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu thế giới 2023. Hà Nam giành giải thưởng điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới 2023. Tam Đảo đạt danh hiệu điểm đến thị trấn hàng đầu thế giới 2023. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới sẽ tiếp tục khẳng định tiềm năng, sức hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên, giá trị di sản văn hóa lâu đời của nước ta. Giải thưởng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam sâu rộng hơn tới bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản của cộng đồng người dân.
Thị trường trong nước được coi là điểm sáng của nền kinh tế bởi trong khi rất nhiều lĩnh vực gặp khó khăn, thì 11 tháng của năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vẫn tăng trưởng khoảng 9,6%. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về bình ổn giá từ nay đến cuối năm, và đặc biệt là trong các dịp lễ Tết khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, các doanh nghiệp phân phối đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung ổn định, không có sự gián đoạn trong cung cấp hàng hóa cũng như là đột biến về giá. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
Giảm giá, khuyến mại, nhiều chương trình đang được các doanh nghiệp bán lẻ đưa ra dịp cuối năm để phù hợp hơn với xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng. Như tại hệ thống bán lẻ thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Coop đang triển khai chương trình hàng nhãn riêng Coop tiết kiệm cho mọi nhà. Theo đó, hơn 1.000 sản phẩm được giảm giá đến 50%. Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phòng Phát triển hàng nhãn riêng Coop cho biết:
năm nay tình hình kinh tế khó khăn hơn, người tiêu dùng họ cũng sẽ mua sắm kỹ càng hơn, chọn lọc hàng hóa kỹ lưỡng hơn để làm sao phục vụ cho nhu cầu hàng ngày cũng như là đảm bảo được chi tiêu tốt nhất. Chúng tôi dự báo cái tăng trưởng của hàng nhãn riêng khoảng từ 5% cho mùa Tết năm nay. Đặc biệt, mùa Tết năm nay để được có sự tăng trưởng như thế này thì cái công tác phát triển hàng hóa, cải tiến hàng hóa sẽ phải có nhiều đầu tư hơn so với các năm trước. Thì trong cái khó khăn này thì các doanh nghiệp có cái sự điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với khách hàng hơn. Cụ thể là chúng tôi cho ra được những cái dòng hàng mới, những cái sản phẩm mới phục vụ cho mùa Tết. Không phải là chỉ đơn giản là một cái sản phẩm mà là một giải pháp mua sắm cho khách hàng trong cái mùa Tết năm nay.
Theo ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, dịp Tết năm nay, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, do đó bên cạnh làm việc với nhà cung cấp từ giữa năm để có phương án chuẩn bị nguồn hàng và mức giá hợp lý cho người tiêu dùng, thì các đơn vị phân phối đã chủ động cung ứng những sản phẩm vừa túi tiền, không quá cầu kỳ, mang tính ứng dụng cao để phục vụ người tiêu dùng.
Nhu cầu của người dân đang có những cái chuyển biến từ việc là người dân đã có những cái thói quen mua sắm ở những cái kênh hiện đại, thì bây giờ qua những cái khó khăn kinh tế của những năm vừa qua cũng như là những cái biến động ở thời gian vừa rồi thì người dân lại bắt đầu là chuyển hướng mua sắm qua những cái thị trường truyền thống để có một xu hướng là tiết kiệm hơn. Thứ hai là thị trường bán lẻ qua những cái biến động trong thời gian vừa qua thì có những cái xu hướng tác động là cái cơ cấu tiêu dùng của người dân cũng đã có những khác biệt và nó ảnh hưởng đến cấu trúc hàng hóa được cung ứng ở tại các thị trường bán lẻ, là người tiêu dùng chuyển qua những cái sản phẩm mà trước đây là những cái sản phẩm mang tính chất là đáp ứng những cái nhu cầu khác biệt khác lạ hơn thì bây giờ đáp ứng những nhu cầu mang tính chất là rất là thiết thực cho cuộc sống hàng ngày.
Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày tình nguyện quốc tế, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội tình nguyện quốc gia năm 2023 với sự tham dự của đại diện hơn 500 câu lạc bộ, hội đội, nhóm tình nguyện và hơn 2.000 tình nguyện viên trên cả nước.
Năm nay ngày hội lấy thông điệp sức mạnh của sự đoàn kết nếu chúng ta cùng hành động, nhằm tôn vinh sức mạnh đoàn kết thông qua hoạt động tình nguyện vì một đất nước Việt Nam phát triển thịnh vượng và hạnh phúc trong tương lai. Các thanh niên, đoàn viên, tình nguyện cùng nhau hành động ngay từ bây giờ vì tương lai tốt đẹp của cộng đồng, quê hương, đất nước và bản thân mỗi người. Hưởng ứng Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2023 với tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tại lễ khai mạc, hơn 500 câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện cả nước đã đăng ký nhiều chỉ tiêu công trình, hoạt động, dự án tình nguyện trong năm 2024. năm thanh niên tình nguyện, trong đó tập trung vận động nguồn lực để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chăm lo, đồng hành, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau khi nghi thức phát động, hơn 1.500 tình nguyện viên thuộc các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng diễn văn nghệ với ca khúc Volunteer Trái tim thanh xuân trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiết mục như một lời hiệu triệu động viên thanh niên cả nước tiếp tục cống hiến hết mình vì cộng đồng.
Sáng nay tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều đã diễn ra giải marathon quốc tế di sản Cần Thơ. Sự kiện thu hút 9.000 người từ khắp nơi, trong đó có cả những vận động viên khuyết tật và du khách nước ngoài về thi đấu, trải nghiệm, thưởng thức cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực đặc sản miền sông nước. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ là một trong những giải chạy tổ chức với quy mô lớn, gồm 4 cự ly 5km, 10km, bán marathon 21km và full marathon 42.195 km. Với cung đường chạy xuất phát từ công viên Sông Hậu, đi qua các địa danh nổi tiếng, điểm du lịch tiêu biểu của vùng đất Tây Đô như Bến Ninh Kiều, Lộ Vòng Cung, Chợ Nổi Cái Răng. Giải chạy cũng là dịp để thành phố giới thiệu quảng bá với bạn bè, du khách về hình ảnh và con người Cần Thơ giàu tiềm năng, thân thiện, mến khách, đồng thời góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về rèn luyện, bảo vệ sức khỏe, thúc đẩy phát triển mạnh bộ môn chạy bộ và khuyến khích người dân Cần Thơ ngày càng tham gia nhiều hơn vào phong trào, chạy để có niềm vui, chạy để có sức khỏe. Anh Đặng Hoàng An, 32 tuổi, là vận động viên khuyết tật ở tỉnh Long An, tham gia chạy cự ly 5km, bày tỏ.
Thì đây là lần đầu tiên mình tham gia giải chạy marathon ở Cần Thơ, bởi vì ngày hôm nay đó cũng là một cái ngày kỷ niệm người khuyết tật nên là mình cũng tham gia. Thay vì mọi người sẽ chạy trên chính đôi chân của mình thì mình chạy trên cái đôi chân tròn, để mình cũng mong muốn đó là truyền một cái cảm hứng, một cái nguồn năng lượng tích cực đến tất cả những anh chị em mà khuyết tật hay là những người vẫn còn tự ti trong cuộc sống, có thể là mình nỗ lực lên để mình có thể hòa vào trong cái không khí này. Không khí xung quanh mọi người cổ vũ cho mình rất là nhiều. Mọi người cứ nói là cố lên, cố lên, cố lên. Và có một cái động lực tiếp sức để mình hoàn thành một cự ly 5km. Cảm thấy có động lực cũng như là niềm đam mê với bộ môn này. Và hy vọng trong tương lai mình có thể tham gia tiếp tục ở những cái hạng chạy khác nữa.
Còn tại Thừa Thiên Huế, sáng nay cũng diễn ra chương trình chạy cùng người khuyết tật hướng tới cộng đồng với thông điệp Mỗi bước chạy, nối yêu thương. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
Chương trình được tổ chức nhằm hưởng Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật, động viên tinh thần tự tin, hòa nhập cộng đồng và bình đẳng của người khuyết tật. Chương trình cũng góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về văn hóa Huế, con người Huế. Tất cả vận động viên được trao kỷ niệm chương và cùng ban tổ chức tham gia các hoạt động hưởng Ngày Chủ Nhật Xanh trên địa bàn thành phố Huế, cũng như trải nghiệm các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công do người khuyết tật thực hiện, bốc thăm may mắn sau khi kết thúc chặng đường chạy. Dịp này ban tổ chức trao sinh kế cho 28 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Đình Đăng Khoa, Phó trưởng ban tổ chức chương trình Mỗi bước chạy nối yêu thương cho biết.
Hôm nay thì thời tiết không thuận lợi khi ban đầu có đổ mưa, nhưng mà tất cả những người dân Huế cùng những người khuyết tật công đổ đá đường để mà công chào mừng cái không khí là chạy đồng hành cùng người khuyết tật. Và hôm nay thì có rất nhiều người, trong đó có trẻ em, lớn bé và kể cả già trẻ để cùng đến đây giúp cho mọi người cùng hưởng đến cái phong trào thể thao lành mạnh và giúp cho Huế ngày càng sôi động hơn.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Theo chương trình, ngày 5 tháng 12 tới đây sẽ khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Kỳ họp sẽ lấy phiếu tín nhiệm những người do Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng bầu. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến xem xét thông qua 68 nội dung. Đáng lưu ý, trong đó có thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật, làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá, thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét thông qua các nghị quyết về dân sinh như quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Duy Hoàng Dương cho biết, tại kỳ họp sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm những người do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo quy trình quy định của nghị quyết số 96 của Quốc hội.
Đối với nhóm người được lấy phiếu tín nhiệm lại đợt này, thì thực hiện theo điều 2 của nghị quyết số 96. Thì đối với cả khối Ủy ban nhân dân thì sẽ bao gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các đồng chí là trưởng ban của hội đồng dân. Đối với cả khối Ủy ban nhân dân thì bao gồm cả đồng chí chủ tịch, các phó chủ tịch và các đồng chí là ủy viên Ủy ban nhân dân. Về danh sách dự kiến cụ thể thì Thường trực Hội đồng thành phố của chúng tôi thì trên cơ sở dự kiến những cái nội dung mà theo quy định được bầu thì chúng tôi sẽ trình ra với cả hội đồng dân tại kỳ họp. Về tên, tuổi và những người được lấy phiếu tín nhiệm cụ thể thì sẽ được hội đồng dân quyết định tại kỳ họp.
Về nội dung phòng cháy chữa cháy, ông Duy Hoàng Dương cho biết đây cũng là một nội dung trong chương trình của kỳ họp lần này. Đặc biệt ngay sau vụ cháy xảy ra ở Thanh Xuân, qua rà soát khảo sát cho thấy trên địa bàn thành phố Hà Nội có trên 8.200 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ và 70 khu cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 500 khu dân cư làng nghề có nguy cơ cháy nổ cao.
Tại kỳ họp này thì hội đồng thành phố cũng sẽ xem xét thảo luận về đề án tổng thể về năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua giám sát của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã yêu cầu và hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã xây dựng cái đề án, và tại kỳ họp lần này thì hội đồng dân cũng sẽ thảo luận và để xem xét, và các kỳ họp tiếp theo thì cũng sẽ ban hành các biện pháp, cơ chế, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện cái đề án tổng thể này đến năm 2025, và đặc biệt đến năm 2030 thì sẽ có những cái biện pháp giải pháp rất là đột phá để cho công tác các phòng cháy chữa cháy của thành phố trong những năm tiếp theo sẽ được hiệu lực và hiệu quả hơn nữa.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 của đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tiếp tục được cử tri quan tâm và có nhiều lượt ý kiến. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện cử tri thành phố Thủ Đức có nhiều lượt ý kiến về việc thực hiện các kết luận về khu đô thị mới Thủ Thiêm, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Việc áp dụng hệ số K rất không hợp lý, nhất là với một thành phố kiểu mẫu như thành phố Thủ Đức.
Hỏi chứ bây giờ đất thì để không, người dân thì không có chỗ ở. Bây giờ chúng tôi cũng yêu cầu quốc hội kỳ này phải có cái động thái, phải có cái quyết liệt, phải lên tiếng vì chúng tôi đây quá khổ.
Cái hệ số gia này rất là vô lý, bởi vì lô đất của tôi nằm ở mặt tiền trên, nhưng được chỉ được nhân với hệ số 17, trong khi những lô đất nằm trong hẻm nhỏ thì được nhân với hệ số 22, và chỉ có những cái lô đất không có đường vào băng rạch đi qua thì được nhân với hệ số 25, thì điều đó rất là cực kỳ vô lý.
Trả lời một số ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng cho rằng:
bắt đầu là thành phố Thủ Đức chúng ta được chủ động tất cả các việc này, và tôi cũng hứa với bà con cô bác là sẽ chuyển tất cả những cái ý kiến của bà con cô bác đấy, về cho anh Tùng cũng như là các bộ phận có liên quan, để làm sao nếu mà cái khoảng cách giữa người dân và chính quyền trong cái việc mà đền bù giải tỏa mà càng thấp á, thì các cái việc nó sẽ chạy càng nhanh hơn.
Kỳ thi đánh giá tư duy đầu tiên trong mùa tuyển sinh năm 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra sáng nay tại 16 điểm thi ở 8 tỉnh, thành phố trên cả nước với gần 3.000 thí sinh tham gia.
Do đây là đợt thi đầu tiên nên tâm lý các thí sinh thoải mái, thử sức làm quen với dạng đề thi, phần mềm thi, trường thi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, kỳ thi đánh giá tư duy được thiết kế chuẩn hóa nên thí sinh cân nhắc khi thi hai kỳ thi đánh giá tư duy quá gần nhau. Các thí sinh lưu ý, học kiến thức nền tảng rất quan trọng. Đề thi đánh giá tư duy hỏi kiến thức khá rộng, đặc biệt với số lượng câu hỏi và mức độ tư duy ở 3 cấp độ, các thí sinh phải rất khẩn trương và cần có chiến lược làm bài tốt. Nhà trường đã cung cấp một số tư liệu ôn tập để thí sinh làm quen trước, có những kỳ thi thử để thí sinh tìm hiểu định dạng đề thi. Đây là đợt thi đầu tiên trong tổng số 6 đợt thi đánh giá tư duy mùa tuyển sinh 2024. Các đợt thi còn lại sẽ được tổ chức vào các ngày 20-21 tháng 1 năm 2024, mùng 9-10 tháng 3 năm 2024, 27-28 tháng 4 năm 2024, mùng 8-9 tháng 6 năm 2024 và 15-16 tháng 6 năm 2024 tại các điểm thi Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng. Cấu trúc của bài thi giữ ổn định như năm 2023, gồm 3 phần: tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy khoa học. Trong đó nội dung các phần thi không đi sâu vào kiểm tra kiến thức các môn học mà tập trung vào đánh giá năng lực tư duy riêng biệt. Đặc biệt, phần tư duy khoa học không còn tồn tại khái niệm tổ hợp môn học, phù hợp với nội dung của chương trình trung học phổ thông mới. Hiện có hơn 30 trường đại học đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để xét tuyển vào đại học.
Thưa quý vị và các bạn, một tấm giấy nhỏ nhưng quan trọng với người dân khi đi khám chữa bệnh, đó là giấy chuyển viện. Để có tấm giấy chuyển viện, người bệnh phải chịu nhiều phiền phức, thậm chí có tình trạng tiêu cực khi bệnh nhân xin chuyển tuyến. Vì sao đến nay chưa thể thông tuyến các cơ sở khám chữa bệnh đến tuyến trung ương và không thể bỏ quy định về chuyển tuyến? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phân tích. Theo Bộ Y tế thì cả nước hiện có gần 10.000 trạm y tế đã có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Tuy nhiên chỉ tính đến riêng năm 2022 thì tổng số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở này chỉ còn chiếm 14%, trong khi số lượt khám chữa bệnh nội trú trái tuyến lại tuyến tỉnh liên tục tăng cao. Trước đó, ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì quy định chuyển tuyến khám chữa tại trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa và bệnh viện tuyến huyện có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Quy định thông tuyến tỉnh trên toàn quốc cũng có hiệu lực đối với người bệnh khám chữa bệnh nội trú. Và theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế thì điều này đã tạo ra nhiều vướng mắc liên quan đến tuyến, vượt tuyến, chuyển tuyến, gây cho tình trạng quá tải trở lại đối với tuyến trên và giảm tỷ lệ khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, việc phân tuyến, chuyển tuyến là cần thiết và chưa thể thông tuyến trung ương. Và với quy mô khám và điều trị từ 6 đến 8.000 bệnh nhân mỗi ngày, nhiều thời điểm Bệnh viện Bạch Mai rơi vào tình trạng quá tải. Điển hình là tháng 10, tháng 11 vừa qua khi dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp. Tại miền Bắc, bệnh nhân phải ghép 2, ghép 3. Tại các khoa điều trị, thực tế là 80% số ca bệnh có thể điều trị ở tuyến dưới mà không phải vượt tuyến. Nếu bỏ giấy chuyển viện sẽ khiến cho tình trạng quá tải ngày càng thêm trầm trọng. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đặc biệt, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 170mm. Từ đêm nay, mưa lớn ở các khu vực này giảm dần. Đối với khu vực miền Bắc, chiều tối và đêm nay có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 19 độ, có nơi dưới 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Từ ngày 7 tháng 12, khu vực Bắc Bộ trời ấm dần, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Trở vào khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, hôm nay có mưa dông về chiều tối, có nơi mưa to, đề phòng sấm sét và gió giật mạnh. Trên biển, đêm nay và ngày mai, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác khác tại các vùng biển này đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Thế giới đang bước vào kỷ nguyên nung nóng toàn cầu trong tình trạng hỗn loạn về khí hậu khi mà liên tiếp các kỷ lục khí hậu bị xô đổ. Trước tình hình này, hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp kêu gọi hợp tác toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Chủ tịch COP28 Sundin Ancheber thông báo về một trong những mục tiêu lớn mà COP28 đặt ra.
Chủ tịch COP28 đang yêu cầu tất cả các bên ký cam kết toàn cầu nhằm tăng gấp 3 sản lượng năng lượng tái tạo và tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng năng lượng trên toàn thế giới vào năm 2030.
Liên minh châu Âu lần đầu tiên kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện mục tiêu mới này hồi đầu năm nay. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đã có hơn 110 quốc gia tán thành mục tiêu nêu trên và khẳng định đã tới lúc đưa những mục tiêu này vào tuyên bố chung của COP bởi điều này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng trên toàn thế giới.
Ở một số quốc gia, chi phí vốn cho năng lượng tái tạo quá cao. Đó là thông điệp tôi rút ra được từ hội nghị thượng đỉnh về khí hậu châu Phi ở Nairobi. Vì vậy, chúng ta cần cung cấp hỗ trợ tài chính cần thiết cho các quốc gia cần nó. và vì vậy tôi rất vui mừng để thông báo rằng trong 2 năm tới, Liên minh châu Âu sẽ đầu tư 2,3 tỷ euro từ ngân sách của khối để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng này ở khu vực lân cận của chúng ta cũng như trên toàn thế giới.
Một trọng tâm mới khác trong đàm phán về khí hậu toàn cầu mà các nhà lãnh đạo tham dự COP28 đang hướng tới là việc các quỹ từ thiện có kế hoạch dành 450 triệu đô la Mỹ hỗ trợ các nỗ lực cắt giảm khí methane, loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ hai hiện nay. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva thúc giục các chính phủ loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch để đẩy nhanh các mục tiêu khử carbon. Giới quan sát nhìn nhận đã đến lúc thế giới phải nghiêm túc đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện các nội dung của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh.
Trên khắp thế giới, chúng ta phải chứng kiến các cộng đồng đang bị hạn hán, lũ lụt cuốn trôi hay là bão tàn phá. Cháy rừng và nước biển dâng cũng đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người. Sự cấp bách của thời điểm này là rõ ràng. Đồng hồ đã điểm và chúng ta phải bù đắp thời gian đã lãng phí.
Về tình hình chiến sự tại giải Gaza, quân đội Israel vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tổng lực vào giải Gaza, trong đó có cả một số bệnh viện ở phía bắc Gaza. So với ngày đầu mở lại chiến dịch tấn công Gaza, các cuộc tấn công ngày hôm qua được mở rộng cả về mức độ ác liệt và phạm vi tấn công. Đáng chú ý là phía Israel tuyên bố đóng băng các cuộc đàm phán ngừng bắn với Hamas. Trước diễn biến nguy hiểm này, lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế đang gây áp lực để các bên sớm đạt được một lệnh ngừng bắn mới. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Phát biểu với báo giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh tình trạng hiện tại trên giải Gaza đòi hỏi những nỗ lực tăng cường để đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài nhằm giải thoát tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ, cho phép viện trợ cần thiết hơn vào Gaza, cũng như đảm bảo an ninh cho Israel. Cùng chung quan điểm, Mỹ khẳng định nước này sẽ tiếp tục gây áp lực để gia hạn lệnh ngừng bắn ở Gaza. Mặc dù ủng hộ quyền tự vệ của Israel, song giới chức Mỹ lưu ý luật pháp quốc tế và nhân đạo vẫn cần phải được tôn trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin một lần nữa nhắc nhở Israel về việc tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ dân thường ở Gaza, gọi đây là trách nhiệm đạo đức và mệnh lệnh chiến lược.
Trọng tâm vẫn là dân thường. Nếu Israel đẩy người dân Gaza vào vòng tay của kẻ thù, các bạn sẽ thay thế chiến thắng về mặt chiến thuật bằng một thất bại về mặt chiến lược.
Trước sự thúc ép của Mỹ kêu gọi tránh gây tổn hại thêm cho thường dân trong cuộc chiến chống lại lực lượng Hamas ở Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel đang tiếp tục phối hợp với Mỹ và các tổ chức quốc tế nhằm xác định các khu vực an toàn cho dân thường Gaza.
Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế và với những người bạn Mỹ để xác định các khu vực an toàn cho người dân. Chúng tôi đã làm điều đó ở phía Bắc và chúng tôi sẽ làm điều đó ở những nơi khác. Và điều này rất quan trọng vì chúng tôi không muốn gây tổn hại cho người dân. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là Hamas.
Dẫu vậy, các nhà phân tích cho rằng vẫn còn nhiều mối lo ngại hiện hữu về thương vong gia tăng đối với dân thường một khi Israel đưa quân tiến vào miền Nam Gaza. Chưa kể Hamas cũng đang bày tỏ quan điểm cứng rắn, quyết không thỏa hiệp về vấn đề trao đổi con tin.
Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ nối lại các cuộc đối thoại kinh tế cấp cao vào cuối năm nay sau gần 8 năm đình trệ do căng thẳng song phương liên quan đến nhiều vấn đề. Hãng tin Yonhap hôm nay dẫn các nguồn ngoại giao cho biết hai bên đã nhất trí tiến hành một cuộc gặp tại thủ đô Seoul vào cuối tháng 12 này.
Việc Tokyo và Seoul nối lại các cuộc tham vấn kinh tế cấp cao song phương là sự kiện mới nhất trong hoạt động cải thiện quan hệ giữa hai nước sau những tranh cãi liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến. Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhất trí nối lại các cuộc đối thoại kinh tế và hai bên cũng đã khẳng định cam kết tiến hành những sự kiện này trong các cuộc gặp thượng đỉnh sau đó. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999, đối thoại kinh tế cấp cao Nhật Bản-Hàn Quốc diễn ra luân phiên ở hai nước này trước khi bị đình chỉ sau phiên họp thứ 14 tại Tokyo hồi tháng 1 năm 2016. Ngày 1 tháng 12 vừa qua, hai nước cũng đạt được thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ đô la Mỹ, nối lại thỏa thuận hết hiệu lực từ năm 2015.
Sau 2 năm vận hành, tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã vận chuyển an toàn ổn định hơn 24 triệu lượt hành khách và hơn 29 triệu tấn hàng hóa. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
Dữ liệu cho thấy, lượng hành khách hàng tháng của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã tăng từ 600.000 lượt người lúc mới khai trương lên 1,1 triệu lượt người hiện nay. Trong đó, đoạn qua Trung Quốc, trung bình mỗi ngày có 51 chuyến tàu khách được khai thác, lượng hành khách cao nhất trong một ngày lên đến 83.000 lượt người. Đoạn phía Lào, mỗi ngày trung bình có 10 chuyến tàu, lượng hành khách cao nhất trong một ngày lên đến hơn 10.000 lượt người. Đồng thời, các cơ quan đường sắt của hai nước Trung Quốc và Lào cũng tăng cường tổ chức vận chuyển hàng hóa, nâng cao năng lực và hiệu quả vận chuyển. Các chuyến tàu vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới đã tăng lên 14 chuyến. Việc vận chuyển hàng hóa đã lan tỏa đến 12 quốc gia cùng xây dựng vành đai con đường và thành phố chính thuộc 31 tỉnh của Trung Quốc. Thời gian vận chuyển trực tiếp từ các nước như Thái Lan, Lào đến châu Âu đã được rút ngắn xuống còn 15 ngày. Tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã đẩy nhanh dòng người, hàng hóa, vốn và thông tin. Các loại hàng hóa xuyên biên giới đã được mở rộng lên hơn 2.700 loại, thúc đẩy sự phát triển của các khu kinh tế tại Lào, cũng như thúc đẩy nâng cấp các ngành công nghiệp dọc tuyến và trao đổi kinh tế, thương mại quốc tế.
Hôm nay là ngày quốc tế người khuyết tật mùng 3 tháng 12, với chủ đề chung tay hành động để tiếp tục theo đuổi và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vì người khuyết tật, với người khuyết tật và bởi người khuyết tật. Ngày quốc tế người khuyết tật năm nay tiếp nối lời kêu gọi đó là phá bỏ các rào cản, cản trở sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của người khuyết tật vào xã hội. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Hưởng ứng ngày quốc tế người khuyết tật năm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra thông điệp nhấn mạnh.
Ngày quốc tế người khuyết tật năm nay nhắc nhở chúng ta rằng, để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đòi hỏi đáp ứng lời hứa không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là 1,3 tỷ người khuyết tật. Ngày nay, thế giới đã đi được một nửa chặng đường của chương trình nghị sự 2030. Người khuyết tật vẫn tiếp tục đối mặt với sự phân biệt đối xử và những rào cản có hệ thống, hạn chế họ tham gia vào mọi lĩnh vực của xã hội. Mục tiêu phát triển bền vững thực sự vì người khuyết tật cần tập trung vào nhu cầu và quyền lợi của họ, không chỉ với tư cách họ là những người thụ hưởng, mà còn với tư cách là những người đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế, chính trị.
Báo cáo phát triển và người khuyết tật của Liên Hợp Quốc năm 2023 chỉ ra rằng thế giới vẫn bị chệch hướng trong việc đáp ứng một số mục tiêu phát triển bền vững dành cho người khuyết tật. Những nỗ lực toàn cầu nhằm tiếp tục theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững cùng với người khuyết tật, bởi người khuyết tật và vì người khuyết tật cần phải được tăng cường và đẩy mạnh khi thực tế vẫn còn nhiều người khuyết tật bị gạt ra ngoài lề xã hội và thường nằm trong số những người bị bỏ lại phía sau. Một điều đáng khích lệ là trong tuyên bố chính trị của Hội nghị Thượng đỉnh các mục tiêu phát triển bền vững gần đây, các nhà lãnh đạo thế giới đã tái cam kết đạt được sự phát triển bền vững và chia sẻ thịnh vượng cho tất cả mọi người bằng cách tập trung vào các chính sách và hành động hướng tới những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, trong đó có cả người khuyết tật. Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật năm nay tiếp tục là một lời nhắc nhở về những nỗ lực không ngừng nhằm tạo ra một thế giới có thể tiếp cận và hòa nhập cho tất cả mọi người. Ngoài việc là một ngày quan trọng đến nâng cao tầm nhìn và nhận thức về những thách thức mà người khuyết tật phải đối mặt, nó còn gắn liền với chiến lược hòa nhập người khuyết tật của Liên Hợp Quốc. Bằng chiến lược này, Liên Hợp Quốc đã tái khẳng định việc thực hiện đầy đủ và trọn vẹn quyền con người của người khuyết tật là một bộ phận không tách rời và phân chia của tất cả các quyền cơ bản và quyền tự do của con người.
Công viên Disneyland ở Hồng Kông, Trung Quốc vừa tổ chức lễ khai mạc mùa Giáng sinh bằng buổi hòa nhạc trực tiếp có sự tham gia của các ngôi sao trong phim hoạt hình Disney. Ngoài không gian cổ tích được tái hiện, du khách bốn phương còn bị mê hoặc trước màn trình diễn máy bay không người lái rực rỡ tại đây. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
Chuột Mickey và Minnie, Belle trong Người đẹp và quái vật, cùng nàng Elsa kiều diễm trong Nữ hoàng băng giá hay lâu đài giấc mơ phép thuật. Rất nhiều nhân vật hoạt hình xuất hiện trên sân khấu rực rỡ cùng các màn trình diễn đặc sắc khiến cho không khí khai màn lễ hội tại Hồng Kông, Trung Quốc thêm phần vui nhộn.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông. Ở đất nước chúng tôi chưa có loại pháo hoa, ánh sáng không gian như thế này. Và đứa trẻ bên trong tôi rất hạnh phúc, ngạc nhiên. Mọi thứ đều lộng lẫy, ngoạn mục, đẹp mê hồn. Bạn có thể cảm nhận được tinh thần Giáng sinh nhờ thời tiết ở Hồng Kông và sau đó vì những sự kiện mà Disney đã thực hiện, một khung cảnh tưởng chỉ có trong cổ tích.
Hàng chục máy bay không người lái thắp sáng bầu trời đêm mang lại một bữa tiệc đầy ánh sáng và màu sắc. Lễ hội mùa đông năm nay tại Hồng Kông, Trung Quốc cũng sẽ kéo dài tới ngày đầu năm mới 2024 tại công viên nghệ thuật Art Park ở khu văn hóa Tây Cửu Long. Là một phần của kỷ niệm 100 năm thành lập Disney, 100 bức tượng nhỏ, Beer Brick có chủ đề Disney ở kích thước 2000% sẽ được trưng bày khắp khu vực trải nghiệm, bao gồm 53 thiết kế mới hoàn toàn và hơn 10 bức tượng nhỏ trang trí theo chủ đề Giáng sinh. Các bức tượng này sẽ được bày bán và tất cả lợi nhuận sẽ được quyên góp cho Quỹ Phòng chống ung thư máu Hồng Kông, tiếp thêm sự ấm áp cho lễ hội hoa lệ này tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 19 giờ 15 phút tối nay, Hà Nội FC sẽ hướng tới trận thắng thứ hai liên tiếp ở đấu trường V-League 2023-2024 trong cuộc tiếp đón Bình Định ở vòng 4 trên sân nhà Hàng Đẫy. Sau hai thất bại liên tiếp, mới đây Hà Nội FC có chiến thắng rất quan trọng trên sân của Bình Dương trong trận đá bù vòng 1. Bàn thắng của Tuấn Hải không chỉ giúp đội bóng có chiến thắng quan trọng mà còn mang tới sự tự tin với cá nhân chân sút người Hà Nam.
Cái tinh thần của toàn đội thật sự là rất là tuyệt vời. Mọi người chơi rất lan xả. Anh Văn Quyết, một người đội trưởng đã rất là lớn tuổi nhưng mà anh cũng đã về phòng ngự và theo những cái tình huống bóng đến cùng. Thật sự 3 điểm ở trận đấu ngày hôm nay với câu lạc bộ Hà Nội rất là quan trọng, bởi vì hai trận đấu trước thì câu lạc bộ Hà Nội cũng chưa có điểm nào và trận đấu này là trận đấu mấu chốt để cho bọn em có thể lấy lại tinh thần để bước vào những cái chặng đường sắp tới.
Tiếp Bình Định trên sân nhà, Hà Nội FC vắng Tiến Long và Denison vì thẻ phạt nhưng chào đón sự trở lại của Duy Mạnh giúp hàng thủ chắc chắn hơn. Trong khi đó, Bình Định cũng rất tự tin khi đến làm khách trên sân của Hà Nội FC, đội bóng đất võ khởi đầu với 4 điểm sau 3 trận, kết quả tạm hài lòng với đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy. Mùa này, dù không còn tiền đạo Rafenson, nhưng đội bóng đất võ vẫn có khả năng gây ra nhiều khó khăn cho Hà Nội FC trong trận đấu này. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Thống Nhất, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón tiếp câu lạc bộ Thể Công Viettel. Cả hai đội bóng có những thay đổi trong 2 tuần qua. Thành phố Hồ Chí Minh vừa thay tướng cùng những ồn ào về chuyện lương thưởng. Trái ngược, Viettel đang tìm kiếm một chiến thắng đầu tiên khi đội bóng chính thức được gọi bằng cái tên Thể Công Viettel. Hậu vệ Đức Chiến chia sẻ.
Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã quyết định đổi tên đội bóng Viettel FC thành Thể Công Viettel để gợi lại những cái truyền thống hào hùng của một đội bóng huyền thoại một thời. Điều đó cũng cho thấy sự kỳ vọng và người hâm mộ trên cả nước. Chúng em là những người tiếp bước các cái huyền thoại như vậy. Chúng em ý thức và nhận thức rõ được cái vai trò trách nhiệm. Chúng em xin hứa sẽ phấn đấu thành một tập thể đoàn kết, luôn nỗ lực giữ gìn bản sắc cơ đốc đỏ và luôn giữ được những phẩm chất, cái tư cách của một người lính trên mặt trận thể thao.
Thể Công Viettel bước vào trận đấu này với tương quan vượt trội đối thủ. Họ bất bại trước Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 trận gần nhất khi hai đội đối đầu nhau với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang có phong độ bết bát. 3 lần ra sân gần đây chỉ có 1 trận hòa và 2 thất bại. Với thực lực vượt trội cùng tinh thần hưng phấn hơn hẳn đối thủ, Thể Công Viettel đang có cơ hội để giành trọn vẹn 3 điểm. Mới đây, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phát động chương trình Thần đồng Cờ tướng Việt. Đây là chương trình được tổ chức nhằm duy trì, bảo tồn và phát triển môn cờ tướng, góp phần nâng cao thể chất, rèn luyện và phát triển trí tuệ, bồi dưỡng tài năng cờ tướng. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cho biết.
Thần đồng Cờ tướng Việt, đây là cái chương trình là một giải đấu nhưng được thiết kế với cái hình thức là một game show trên truyền hình. Cho nên là những cái trận đấu của nó thì sẽ được ghi hình phát sóng với cái số lượng khá là lớn. Đặc biệt là những cái trận đấu có chất lượng cao thì chúng tôi sẽ có những cái phần phỏng vấn, sẽ có cái phần bình luận của người đồng hành hoặc là huấn luyện viên để mà có những cái nhận xét, đánh giá, tư vấn, hướng dẫn về mặt chuyên môn để tạo ra cái sự mềm mại, duyên dáng và sự hấp dẫn của chương trình để lan tỏa nhiều hơn tới công chúng yêu cờ tướng.
Chương trình Thần đồng Cờ tướng Việt 2023-2024 sẽ có 3 vòng, gồm vòng tuyển chọn ở các tỉnh, thành, địa phương bắt đầu từ tháng 11 năm 2023 và kết thúc muộn nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Vòng khu vực tổ chức vào tháng 7 năm 2024 và vòng chung kết toàn quốc diễn ra trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2024 tại Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu hơn đối thủ bám đuổi Man City 4 điểm sau khi đánh bại câu lạc bộ Wolves ở vòng 14 giải bóng đá Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, câu lạc bộ Manchester United gây thất vọng với thất bại 0-1 trước câu lạc bộ Newcastle. Arsenal nối dài mạch trận ấn tượng của mình bằng chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Wolverhampton. Với chiến thắng tại sân Emirates, đội bóng của huấn luyện Arteta tiếp tục đứng vững ở ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 33 điểm, hơn 4 điểm so với đội xếp thứ hai là Manchester City. Trái ngược với Arsenal, Manchester United tiếp tục thể hiện phong độ thất thường của mình trong mùa giải 2023-2024. Sau trận hòa 3 đều thất vọng tại Champions League, Man United đã phải trải qua cảnh trắng tay khi để thua 0-1 trong chuyến làm khách trên sân của Newcastle ở vòng 14. Trắng tay tại vòng 14, Manchester United chỉ có 24 điểm, rơi xuống vị trí thứ 7. Trong khi đó, Newcastle đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 với 26 điểm. Cũng ở vòng 14, câu lạc bộ Everton có chiến thắng quan trọng 1-0 trong chuyến làm khách trên sân của Nottingham Forest. Chiến thắng này giúp cho Everton có được 7 điểm sau 14 vòng đấu, vươn lên vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League. Trong khi đó, Nottingham Forest cũng không khá hơn là mấy khi xếp thứ 15 với 13 điểm. Đêm nay theo giờ Việt Nam, vòng 14 Premier League sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều trận đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn và kịch tính.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam cục bộ có mưa to, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.